thì hoa mới nở, thì mới thấy thế giới phương Tây. Còn trung phẩm trung sinh nhanh hơn chút, tức là đi bán chính thức này. Còn thiện phẩm thiện sinh là chính thức, là quay cái cổ, cái thấy biển thế giới phương Tây. Đó, để trong ngày đêm thì thấy nó cũng na ná như vậy. Thế thì phải thượng phẩm thượng sinh và thượng phẩm trung sinh thì mới là hoa khai kiến Phật, ngộ vô sinh được, ngộ được lẽ vô sinh, nó không còn có sinh tử nữa. Còn cung trời đâu xuất là bất cứ không chia hàng, có bất cứ sinh về cung trời đâu xuất là thấy Đức Phật Di Lặc ngay lập tức và nghe pháp ngay lập tức. Đó là một cái. Còn cái thứ hai á, là cái sự sinh hoạt ở trên đó, không có sinh hoạt xuống mình là không có đăng ký xin việc làm, rồi ăn thất nghiệp, rồi đi khám bệnh, rồi đủ thứ, đi xin ăn trợ cấp xã hội thì nó gì, nó ví dụ không có đó, ở kia không có, không có hành chánh, không có cảnh sát, không có luật sư, không có bác sĩ. Ở trên đó là chỉ có một việc để làm thôi, là thính pháp, văn tinh, câu này nghe pháp thôi. Mà nghe mà không nhằn mỏi và chán thì phải hâm mộ pháp như thế nào mới về cái thế giới đó được. Còn nếu hâm mộ sơ sơ đó, thì về không được đâu, về buồn. Đó, về nghe pháp bổ đổ nó phát sinh buồn. Còn nếu mà cái tâm kiên nó dục nhiễm nó mạnh, tức là chẳng hạn như là mình thích vui chơi, thích si đê, thích karaoke, thích tiệc này tiệc nọ, thì dĩ nhiên rằng là nếu mình có cái phước thì mình chỉ phát sinh vào những cái cảnh giới có những cái sự đó hiện hữu thôi. Đấy, cái nhân duyên nó lôi kéo, nó chiều cảm. Cho nên vì như vậy phải phát tâm phát nguyện, vì như thế phải có nguyện, phải có nguyện thì cái hành đó nó mới lâu bền được. Tới cái nguyện nó quan trọng ở trong Phật pháp. Mình vì vậy mình ý mình thấy nói đến cái bổn sự của vị Phật nào trong quá khứ cũng đều phát nguyện như vậy. Dù không xài cái chữ phát nguyện nhưng mình thấy điều nói con nguyện từ nay để lại tức là phát nguyện. Nhưng khi mình thọ bát quan thế giới mình cũng phát nguyện rất nhiều nếu mình để tâm để ý. Ở đó chỉ có một cái thôi, nghe pháp nghe kinh. Đức Phật thuyết pháp mệt rồi thì có thiên nữ đờn thiên nhạc, thiên nhạc đó cũng khiến cho mình sinh niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, sinh cái tâm như vậy. Chứ phải nghe xong muốn giật muốn nhảy, nhạc đó không có nhảy được. Có cái thứ nhạc nghe chỉ để nhảy, và có cái thứ nhạc nghe chỉ để lắng tâm lắng ý mà không cách gì nhảy được. Rồi nghe nước chảy, tiếng chim kêu, hết thảy đều là gợi cho mình niệm Phật, niệm pháp. Rồi thì cái sinh hoạt trên đó thì mình biết là chỉ có như vậy thôi, và sau đó thì là hóa sinh trong dưới cái trần gian để cứu độ chúng sinh. Và cái sứ mạng của ngài Di Lặc là cứu độ chúng sinh có nhân duyên với đại dục giới, hay nói cách khác hơn là chúng ta đây, tất cả chúng ta đây. Tuy nói về cái mặt vi tế đó thì tình độ của Di Lặc thua cái tình độ phù thắng, thì thua cái tình độ của Đức Phật Di Đà. Mà chính vì tình độ của Di Đà phù thắng cho nên sự thanh lọc nó cũng khó khăn hơn, nó cũng gắt gao hơn. Đó, dĩ nhiên cho nên ở đây là nói với những cái tâm trạng nào còn ham vui thì cái Di Lặc nó dễ hơn. Còn người nào mà hết ham vui rồi là thuần một cái ham pháp hỷ thôi, pháp hỷ sung mãn thôi, thì Di Đà thủ thắng hơn cái thế giới phương Tây của Di Đà. Như mình biết, tại vì cái tình độ này chỉ là một cái tình độ nhất thời thôi, do chư Phật trụ xứ cho nên biến chỗ đó thành tình độ. Thấy Đức Phật, chư Bồ Tát ở nơi nào nơi đó thành tình độ thôi. Thì tình độ đó chỉ là một cái tình độ trong một cái giai đoạn, nó không có được phước báo hay là cái gì nó cũng không có mạnh bằng là cái tình độ của Di Lặc. Mà khi nói phước báo mạnh hơn, khi báo chứng báo mạnh hơn, thì mình biết là cái sự tu của mình cũng phải mạnh hơn, mình mới có được cái báo chứng báo tương ưng với cái thế giới đó để sinh cái thế giới đó chứ. Cho nên dĩ nhiên chắc chắn một điều không thể phủ nhận, là tịnh độ của Di Lặc dễ về hơn tịnh độ của Di Đà. Rồi, thế thì mình biết rằng là như vậy rồi thì trong tương lai ở dưới cội Long Hoa, dưới cội cây Long Hoa hay còn gọi là cây Bồ Đề, thì Di Lặc cũng sẽ ngồi dưới đó rồi cũng nửa đêm chứng được Phật quả. Nhưng mà khác với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cái chỗ ngay đến Ma Vương thời đó cũng tự động đến để nghe pháp chứ không phải đến để quấy pháp. Di Lặc tu rất là nhẹ nhàng, cho nên con đường tu được gọi là dị hành đạo. Đức Phật Thích Ca tu hết sức là tinh tiến, cắt gan, cho nên phát tâm sau 40 tiểu kiếp có thành Phật trước. Thế con đường Thích Ca Mâu Ni gọi nan hành đạo. Thế thì mình biết rằng là muốn về cái thế giới tịnh độ của Di Lặc, muốn gặp ngài ở hội Long Hoa, những cái điều kiện ắt có, dĩ nhiên là có nhiệt tình của ngài. Và những người sau chỉ cần giữ ngũ giới, bát trai giới, củ túc giới, tinh tiến tu tập như vậy mà không cần phải đoạn hết thiền bản, và tu thật thiện nghiệp, luôn luôn tư duy về thế giới đâu sắc như Đức Phật Di Lặc, thì người đó có thể đủ cái nhân duyên để vãng sinh về thế giới của đâu sắc. Hay là như trong kinh nói, sau khi Như Lai diệt độ để tự ta những tinh cần tu các công đức đầy đủ, quy nghi quét dọn chùa thành, dùng các thứ danh hương diệu hoa cúng dường thành các tam muội, thâm nhập chính pháp đọc tụng kinh điển. Những người như vậy nên chí tâm chí thành, tuy rằng là chưa trừ hết được kết sử, tức là phiền não chưa được lục thông, nhưng mà thường hay niệm Phật hình tượng xưng Như Lai, xưng Di Lặc danh, thì cái người này sau khi mệnh chung thì mau như là cái khoảng co giữa cánh tay của một người tráng sĩ, của một người lực sĩ, nhanh như vậy người này được về đâu xuất đả thiên, và sẽ ngồi thiết giả tu tọa, tức ngồi theo thế kim cương tọa, là thiết giả ở trên tòa liên hoa, và được thấy Di Lặc thuyết pháp. Các chúng sinh này hành sáu pháp sự nói trên sẽ được sinh đâu xuất quyết định, không nghi ngờ gì hết. Thì lục sự đó là gì? Như là hồi nãy mình mới nghe đề cập thế, là tinh thần tu tốt, rồi uy nghi, tức là giới đức phải có đầy đủ, quét dọn chùa tháp, cúng dường hương hoa, rồi hành các tam muội, văn tư. Văn tư là một trong hai muội, gọi là tam muội là văn tư và tu. Văn huệ tức là nghe, tư huệ tức là tư duy suy nghĩ. Mà tam muội của văn tư là gì? Tam muội của văn tư tức là sự mà luôn luôn hành theo, luôn luôn thâm nhập theo cái nghe và cái tư, thì gọi là văn tâm muội hay tư tâm muội, hay là đọc tụng kinh điển. Thì sáu cái đó gọi là lục sự. Người nào hành sáu cái pháp đó, tức là mình nghe này, người nào hay tu trồng các công đức đầy đủ uy nghi, đầy đủ uy nghi đây là uy nghi ở ba nghiệp, tức là thân cũng uy nghi, khẩu nói năng cũng đứng đắn đàng hoàng, nó khẩu uy nghi, ý tư tưởng và là nghĩ những chuyện tốt chuyện phải, cho nên đó gọi là ý uy nghi. Uy nghi nó phải đủ đầy đủ ba nghiệp. Nếu người nào mà đầy đủ các uy nghi như vậy đó, là điều thứ hai đó, và thường quét dọn chùa tháp là thứ ba, dùng các thứ xanh hương diệu hoa cúng dường là thứ tư, hành các tam muội, cái tam muội của tăng và của tư đó, là thứ năm là đọc tụng kinh điển, là thứ sáu. Thì những người đó mà xưng danh của Di Lặc thì chỉ cần như vậy là có thể sinh về thế giới của Đức Phật Di Lặc. Thế cần tu các phúc đức, mình nói chung phúc đức, công đức, thì thường thường trong Phật pháp gọi là gì? Phước điền. Ở đây Phật tử hay nói đến phước điền là kiếm cái thùng. Cái thùng phước điền đó là ruộng phước, ruột phước đó là mình gieo vào ruột như là ra hạt giống để nó tăng cái quả phước cho mình. Nhưng mà phước điền đó có ba thứ, mình nghe cho kỹ, có ba thứ là kính, ân và bi, là kính điền, ân điền và bi điền. Thì một người mà gieo trồng cái hạt ruộng và tu tập cái phước điền, gieo trồng cái hạt vào phước điền, tức là phải tu tập ba, một trong ba cái thứ đó trên, hoặc giả là cả ba. Thì kính điền tức là kính trọng tam bảo, tôn kính tam bảo, thờ kính tam bảo, đó là ý nghĩa của kính điền. Thì cái đó phát sinh công đức. Ân điền tức là báo ơn cha mẹ và sư trưởng. Sư trưởng đây là hàm nghĩa cả thế gian và xuất thế gian. Thầy, thầy thế gian, thầy xuất thế gian gì đó, công đức, ân đức đó đều báo điền. Mình biết chữ biết nghĩa cũng là do những thầy giáo thế gian của mình. Cho nên nói rộng như vậy, cha mẹ, nếu mà nói rộng là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp bao, đó là ân điển, đó là những cái để phát sinh ra cái phúc điển, chứ không phải phúc điển chỉ có nghĩa là tìm cái thùng này mỏ vô thôi. Mà phúc điển nó có cái nghĩa, tại vì khi mình bỏ vào đây ấy, thì mình có cái ý nghĩa là sự kính tam bảo, cho nên nằm trong kính điển và gọi là phúc điển. Đó. Hoặc giả là mình làm một cái chuyện thiện nào đó, mình cúng dường tam bảo để hồi hướng cho cha mẹ, thì trong đó có vừa kính điển vừa ân điển để bi đó là cho chúng sinh. Và chẳng hạn như bây giờ mình bỏ vào đó để duy trì những ngôi chùa này, tại vì để cho mọi người Phật tử để có cái chỗ để tu bác con trai để nghe pháp, đó là bi điển. Thế nên hành động như vậy gọi là phúc điển. Còn khi đến là bỏ cái đồng tiền của nghe căng một cái xong rồi gõ cái thùng, mà để cầu nguyện cho mình trúng số hay là làm ăn tốt đẹp, mọi sự như ý, thì cái đó không có nằm trong điền nào hết. Cái đó gọi là tà điền, cái đó là hàng tháng ruộng khô đồng cháy, không có quả gì lên cả. Thế là khi mà là cúng dường nó phải nằm trong ba cái điền ở trên, nên mình biết là kính điền, ân điền và bi điền, tức là vì chúng sinh mà mình thực hiện, vì báo ơn cho cha mẹ và sư trưởng mà mình thực hiện, vì sự kính tam bảo mà mình thực hiện, thì như vậy nó nằm trong nghĩa của phước điển. Cái phước điển có ba thứ. Thế vậy thì cái đầu là nói là cần tu phúc đức thì phải như vậy, nhưng cái sau cùng mà nó đọc cũng kinh điển, đọc tụng có 10 nghĩa. Cho nên không phải đọc tụng đây tức là cứ lôi ra mà lên giọng mà la cho lớn là đủ để gọi là đọc tụng. Mà đọc tụng có 10 nghĩa, chẳng hạn như là biên chép cũng kể trong nghĩa đọc tụng. Ví dụ nghĩa của nó là biên chép này, thọ trì này, biên chép để thọ trì, rồi đọc, rồi tụng, rồi nghe, rồi diễn nói, diễn bày ấy. Rồi khai thị, rồi tư duy, rồi tu tập là 10 nghĩa. Nghĩa là làm một cái nào trong 10 cái đó đều là cái ý nói của cái chữ đọc tụng kinh điển, trì tụng kinh điển. Ở trong Phật pháp thì nói đến trì tụng kinh điển mà gồm có 10 nghĩa như vậy, là vừa thư tả kinh điển này, vừa biên chép này, vừa đọc này, vừa tụng này, vừa thọ trì này, vừa cúng dường này, vừa tuyên thuyết này, vừa khai thị, vừa lắng nghe, vừa tư duy, vừa tu tập. Thì như vậy nó đầy đủ 10 nghĩa của đọc tụng. Như vậy khi mình muốn đúng nghĩa là trì tụng kinh điển đại thừa, như khi mình tụng kinh mình hay thắp nhang tấn nguyện và đệ tử hôm nay trì tụng kinh điển đại thừa, trì tụng kinh điển pháp hoa, trì kinh hoa nghiêm, trì tụng có nghĩa như vậy, không phải trì đọc mà phải đủ nghĩa tư duy đế tính, tức là nghe một cách chăm chú, diễn nói, cúng dường. Cúng dường đây trong đó có cái nghĩa là ấn tấn kinh điển, bố thí, khai thị đây là chỉ bày với người khác, diễn thuyết là có nghĩa là diễn giảng cái ý thú của nó. Thì tất cả những cái ý nghĩa đều nằm trong đọc tụng. Cho nên không phải chỉ có một cái đọc tụng, trên có người ta nói là chỉ kinh, thói thường suy nghĩ, Trì kinh có nghĩa là đọc tụng. Cho nên mình đi rừng ngoài mình thấy ông đó đâu có đọc tụng nào, mà chư tổ trì kinh, chư tổ dành kinh pháp hoa chẳng hạn, như những tổ văn hoa như ngài Huệ Văn, Huệ Tư, Huệ Chi Giả, mấy ngày tôi chưa chắc mình tình đã tất cả, tôi không biết chắc hay không, nhưng mà tôi biết chư tổ thì vậy, nhưng bắt gặp là có một tụng pháp hoa đâu, nên chỉ tụng là bởi những nghĩa ở trên là tư duy, là diễn thuyết, là khai thị, là tư tản, là biên chép, ví dụ ấy, đều nằm ở trong cái nghĩa chỉ tụng tư biệt hết. Rồi là nói là Đức Phật diện độ rồi thì tỳ kheo ni u bà tắc u bà di vân vân gì đó, tỳ kheo thì kheo ni u bà tắc u bà di thiên long dạ xoa tức là thiên long bắc bộ gì, nếu nghe danh hiệu Di Lặc Bồ Tát hoan hỷ cung kính lễ bái, người này mạng chung như khởi móng tay được sinh đầu xuất, đó là trong kinh ba cái kinh Di Lặc gọi là Di Lặc Tam Kinh nêu lên. Nếu có người nam kẻ nữ phạm tâm giới và các nghiệp nghe được danh hiệu đại bi của Bồ Tát năm bóc sắt đất, năm bóc sắt đất là chán hai cái cù trỏ, hai cái đầu gối. Cho nên người Tây Tạng họ lấy một nằm dài thôi, gọi là bảo đảm năm bóc thì sắt đất. Còn mình lại một chán hở đó là theo phép lệnh là ngã mạng. Thành tâm sám hối thì ác nghiệp kia sẽ được tiêu trừ. Nơi đời vị lai nghe danh đại bi Bồ Tát tạo lập hình tượng hương hoa y phục phan cái lễ bái hệ niệm, người này mạng chung Di Lặc phóng ánh sáng đại nhân tướng từ bạch hào quang, tức là từ cái tướng bạch hào của chư Phật, tướng bông mảnh trắng ở giữa, cùng các thiên tử mưa hoa mạng đà la đến kiếp đó. Người này trong khoảng khắc vãng sinh liền gặp Di Lặc đầu diện lễ kính, chưa ngước đầu dậy liền được nghe pháp chứng bất cứ chuyển. Với đời Vị Lai được phụng sự cùng hạ chư Phật, nghe pháp của nhân Ấn Độ mới gặp Đức Phật, quy xuống bành lễ, đầu chưa ngừng dậy đã được nghe pháp mau như vậy. Chứ không phải là phải chờ thời gian giống như là hạ phẩm ở trên tịnh độ, nhưng mà dĩ nhiên cái tịnh độ kia thù thắng hơn. Phật diện độ rồi, bốn bộ đệ tử thiên long quỷ thần, nếu muốn sinh đâu xuất đà thiên phải quán như vậy, hệ niệm tư duy, niệm đâu xuất đà thiên, giữ gìn Phật cấm giới một ngày cho đến 7 ngày, tư niệm thập thiện pháp, hành thập thiện đạo, nếu quán nên phải quán tưởng như vậy. Người này nếu thấy một thiên nhân hay một hoa sen dù trong một niệm xưng Di Lặc danh, tức trừ được 1200 kiếp sinh tử tội vân vân, và cho đến khi mà nếu lễ kính Di Lặc trừ được 100 ức kiếp sinh tử tội, dù không vãng sinh đâu xuất đà thiên, người này trong đời vị lai cũng gặp hội long hoa phát tâm vô thượng bồ đề. Thế thì mình biết rằng là sở dĩ gặp chư Phật hay diệt được nghĩa sinh tử tội là vì khi gặp chư Phật thì dĩ nhiên chư Phật khi nào cũng cho mình một cái thứ duy nhất thôi, đó là sự giác ngộ, tức là Bồ Đề Tâm, sự cầu giác ngộ, cầu thành Phật Đạo. Cho nên một khi đã phát Bồ Đề Tâm rồi thì dù ít dù nhiều, dù nguyện không thiết cho nên có thể quên, nhưng mà nó vẫn là một cái nhân và nó cũng sẽ có quả trong tương lai. Cho nên người phát Bồ Đề Tâm thì người đó khi nào cũng có một cái cơ hội, giống như nói là người phát Bồ Đề Tâm người đó dễ được độ hơn là cái người không phát Bồ Đề Tâm, nếu hai người cùng đọa. Tại vì cái người phát Bồ Đề Tâm nó vốn vẫn có một cái tầm vốn nào đó, tâm lý nào đó, học tập nghe pháp thiện pháp vì Bồ Đề Tâm, cho nên cái nhân duyên nó có và nó dễ phát hơn, cũng như hai người đồng đến nghe đạo. Nhưng mà một người có thể thành công, một người thì có thể sơ sơ, hoặc cũng có thể một người thứ ba nghe như vịt như sống này, nghe cũng như là không nghe, chứng được bát nhã tại chỗ là nghe mà không nghe, không nghe mà nghe, học mà không học, không học mà học. Thế thì chính vì cái lý lẽ nói trên thì mình biết rằng là phải có một cái nhân duyên nào đó, tức là phải có một cái sự nhân duyên, và nói nhân duyên là phải nói đến cái nhân ở trong quá khứ. Cho nên có pháp trong quá khứ thì hôm nay nó mới thể hiện được, nó mới hiện bày được. và người có pháp lý tâm thì người đó cũng giống như được nhắc lại, được gợi lại, cho nên dễ nhận, dễ hiểu hơn. Cũng như chẳng hạn hai người mà đi học tiếng Anh, mà một người trong quá khứ 20 năm trước đây có học rồi, một người chưa hề bao giờ học, thì cái người 20 năm có học rồi chưa quên, nhưng mà học lại nhanh hơn bởi vì nhớ, bởi vì được gợi và nhớ lại. Có người chưa học là hoàn toàn phải tu tập, thì cũng thế thôi. Khi nghe pháp, cái người hiểu nhanh hơn là cái người có cái nhân duyên, tức là có cái gia đình, có cái nhân duyên thì người đó thể hiểu được hơn. Thế vậy thì tụng chung bữa nay mình chỉ nghe Di Lặc thôi, nên là mình nghe tới cái pháp nguyện của Di Lặc, cái xu hướng tịnh độ của Di Lặc chỉ dành cho cõi này, không phải dành cho thập phương cõi. Cho nên vì như vậy, dĩ nhiên cái giá trị của nó giới hạn nhỏ bé, chỉ kết hợp với nhân duyên này thôi, nên không thể nào sánh được với lại những thế giới của đông phương, những thế phương là cho thập phương chúng sinh. Đã. Còn ở đây chỉ là cho chúng sinh này thôi, cũng giống như là ngôi chùa Đức Tiên là rất là có lợi lại cho Phật tử ở San Jose, ở Paris thì mình chặn không có một mảy may gì cả, nó ví dụ như vậy. Và Phật tử ở Paris chỉ biết chùa Kinh Anh, nó ví dụ như thế, thì chỉ biết như vậy thôi, nó ví dụ. Thì như vậy thì Đức Phật Di Lặc thiết lập tịnh độ nhân gian, nó cũng chỉ chuẩn bị cho tinh thần tịnh độ chúng sinh thiết lập một cái tịnh độ ở thế gian này, cho chúng sinh của Nam Diên Phù Đề. Mà có lẽ rằng là từ giờ đến khi Di Lặc thành Phật, không hiểu là mình có đủ công lực để mà đoạn hết mọc lậu và kiết sử, để mà dứt cái nhân duyên đó với chư Phật, chư Bồ Tát A Bệ Bạc Chí ở cung trời Đấu Xuất hay không. A Bệ Bạc Chí có nghĩa là hàng Bồ Tát mà đại giác trở về tập thôi, không còn tu tập gì nữa, không còn cái sự tu tập gì nữa. Cũng như anh sinh viên tốt nghiệp trở lãnh bằng, và khi lãnh bằng rồi thì mới được gọi là tiến sĩ, nó ví dụ như vậy. Còn khi chưa lãnh bằng, dù là không học nữa nhưng mà cũng chưa được gọi, thì A Bệ Bạc Chí có nghĩa như vậy. Thế thì mình biết là Đức Phật Di Lặc thiết lập tình độ như vậy cũng chỉ vì chúng sinh ở Nam Diên Phù Đề, tức là vì chúng ta, vì mọi người. Cho nên nếu mình mà có cái xu hướng, có một chút tình cảm đối với thế giới này, xu hướng biết đâu tình cảm, mình biết rằng là thân nhân của mình chắc chắn sẽ làm la nghiệp đa số ở thế giới tịnh độ, ở thế giới, tôi xin lỗi, thế giới Ta Bà này, là mình chắc chắn cũng phải trở về, thì mình cũng phải cần phải có một cái công ca nào đó đối với Đức Phật gì ạ, hợp tác đối với Đức Phật Di Lặc nói trên. Và như mình biết là không phải mình chỉ có xu hướng cầu về tịnh độ của Ngài để nghe pháp, để chứng bất thối chuyển, mà còn có một cái sứ mạng là tịnh Phật chủ thế, tịnh chuyển pháp luân ở ngay tại thế gian này, và muốn về Đâu Xuất, và muốn Đức Phật mau hiện ở nơi đời, đều có một chung một phương tiện, chung một việc làm, đó là tu bát quan trai giới, hành thật thiện đạo, giữ gìn ngũ giới tối thiểu, và đảnh lễ danh hiệu của Di Lặc. Trong cả ba kinh Di Lặc, tam kinh đều không có kinh nào nhấn mạnh đến việc phương pháp của người chỉ danh và niệm Phật liên tục tới nhất tâm bất loạn để cầu vãng sinh như ở thế giới phương Tây, không có. Cho nên chỉ niệm Đức Phật Di Lặc cũng là chỉ niệm một tính cách có lúc, chứ không bắt mà phải liên tục thì cái nhất tâm bất loạn như là tất cả những kinh nói đến thế giới phương Tây, như là Ba Chu Tam Muội, hay là Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ Kinh, hay là kinh Si Lặc, kinh A Di Đà Kinh đề cập tới, tức là đòi hỏi cái sự tình niệm Phật một cách thành tâm muội, hoặc là niệm Phật tâm muội thì mới vãng sinh. Còn cái vãng sinh của Di Đà không đòi hỏi việc Di Lặc này, không đòi hỏi những thứ như vậy, cho nên xét ra thì kể dễ thật, dễ hơn là những thứ kia. Thì như tôi nói, cái kia chốn kia là một cái chốn mà cao cấp hơn. Y báo và chính báo đều tinh vi, cho nên mình cần phải có đầy đủ những cái điều kiện tinh vi như vậy. Thì dĩ nhiên đi vào điều kiện khó như vậy thì phải khó hơn, chắc chắn như vậy. Thế vậy thì tùy cái sự chọn lựa của mình. Hay là những chân kinh dược sư có đề cập tới người nào mà tu tập cầu nguyện vãng sinh thế giới phương Tây nhưng mà chưa đủ sức để mà vãng sinh, chưa đủ phước đức, chưa đủ trí tuệ để vãng sinh thế giới phương Tây, thì do cái công năng thọ bát quan trai giới, do công năng tu tập thiện nghiệp mà lúc bây giờ mình nếu mà xưng dương đức Phật dược sư một câu thôi thì người đó thay vì không đủ sức vãng sinh tịnh độ phương Tây thì vãng sinh phương Đông, vãng sinh Đông Phương. Thế thì ngày mai mình sẽ nghe đến Đông Phương với Tây Phương và mình biết là tại sao Tây Phương thù thắng và được chư tổ về sau này ca ngợi là thù thắng nhất, cho nên tôi nói mọi người là phải hướng đến cái sách mình động mọi người phải hướng đến cái thù thắng nhất, đó là một cái ý muốn là mình khi nào cũng phải hâm mộ cái tối thượng thừa, cái cốt cán cao nhất. Nó cũng có một cái ý đó ở trong của chư tổ. Vậy thì ngày mai mình nghe, bây giờ mình nghỉ ở Đông Phương, ở thế giới của Đông Phương. Rồi thì khi mình nghe mỗi cái như thế thì tôi cũng sẽ nhấn mạnh đến cái sự tu tập của mỗi cái thế giới như thế nào, và sau cùng cũng sẽ nói rõ là phải tu tập như thế nào, làm sao niệm Phật thôi có đủ chưa hay là phải làm cái gì nữa. Bây giờ mình hồi hướng. Cho nên không dịch hay là những cái danh xưng như sa môn, nó ví dụ như vậy không được dịch, là bởi vì nó hàm chứa nhiều nghĩa, nhiều điều. Ở đây cái chữ xúc bệ này thì nó có nghĩa là bất động, nghĩa là vô sân khỏe. Đức Phật này sở dĩ mang cái tên là bất động có nghĩa là không bao giờ bị dao động, tức là hàm chứa sức, sức hiền định. Chẳng hạn như mình tụng chú Lăng Nghiêm buổi tối, tán tụng chú Lăng Nghiêm Thức Kara Tâm Vô Động Chuyển. Thì Thức Kara nó là kim cương, bất động, tâm vô động chuyển. Rồi cái tâm đó không có lay động, tức là không có bị các pháp của thế gian này làm lay động, như là chúng sinh thường bị. Chúng sinh bị các pháp nó xoay chuyển, cho nên bị lôi kéo mà phát sinh ra các vọng nghiệp hay là tác nghiệp. Nhưng mà chư Bồ Tát vì thấy được thật tướng của các pháp, cho nên không hề bị các pháp làm cho dao động. Còn chúng sinh vì như là hôm qua đã được cập đến, là bởi vì không có giác ngộ, bởi vì vọng chất là mình có thật thân và tâm, tâm nó chỉ là cách thức phân biệt qua sáu căn. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần thì nó nảy sinh ra sáu cái phân biệt, đó chỉ gọi là sự phân biệt của thức thôi, của lục thức. Nhưng mà mình vọng chấp cho lục thức đó là tâm, là tâm của mình, mà vọng chấp cho cái thân tứ đại này là thân của mình, cho nên mình có thân và tâm, và lại vọng nhận là thân tâm đó là ta và tôi. Và chính vì có cái tôi đó cho nên mới nảy sinh ra một cái chấp về tôi là ngã chấp. Mấy khi nảy sinh cái ngã chấp đó thì tự nhiên nó tạo ra những cái phân biệt. Như phân biệt cái gì hợp với cái ngã thì ái thì hỉ, cái gì không hợp thì ghét, thì xua đuổi. Mà chính vì như thế cho nên khi với lại cái ái chấp đó thì tự nhiên rằng là không có một cái nhìn đứng đắn và chính xác với các pháp. Các pháp đây là mình có thể nói rằng tại mình nghe danh từ Phật pháp cho nó quen là các pháp, nhưng mà hay mình nói theo danh từ bình thường thì dễ hiểu là các sự kiện, các biến cố xảy ra trong cái cuộc sống của mình. Thì các điều gì nó xảy ra trong cái đời sống của mình thường nảy sinh một cái tình cảm để ghét nó hay thương nó, để tránh nó hay là đoạt nó, để thủ để xả, để lạc, để khổ, để chấp theo nó. Cho nên khi mà có ngã chấp thì tự nhiên cái sự kiện nó biến ra, mình cũng phân biệt nó bằng cái tình cảm đó. Rồi cái gì tưng thì muốn đoạt cho được, cái gì mà ghét thì muốn xả nó đi, muốn diệt nó đi. Cái gì ưng thì muốn cho nó sinh tồn, cái gì không ưng thì muốn cho nó bị tận diệt. Và mình cứ bị những cái khác trần nó làm cho biến động hoài hoài như vậy. Mà chính vì cái nhìn theo cái ngã chất là cái mà là hợp với ngã hay không hợp với ngã, chính cái đó làm cho mình không có sáng suốt. Chính cái đó làm cho mình không có nhìn nhận chân được thực tướng của các pháp, tức là cái thật, cái bản chất thật của các sự kiện, các biến cố xảy ra. Mà mỗi người nhìn cái biến cố, cái sự kiện nó dưới một con mắt khác nhau, dưới con mắt của tự chính mình, cho nên mỗi một người đưa ra một cái nhận định khác nhau. Bây giờ một cái điều gì đó, một cái quy luật nào đó được đưa ra ở ngay chỗ này, thì quy luật đó sẽ được những người, những cái ngã mà cho là cái quy luật đó nó hợp cái ngã mình, nó thỏa mãn cho cái ngã mình, thì những người đó sẽ bảo vệ cái quy luật đó, sẽ tán thán cái quy luật đó. Nhưng những cái ngã nào cảm thấy cái quy luật đó nó làm tổn hại tới mình thì sẽ phản đối. Và thế gian luôn luôn như vậy, cho nên thế gian luôn luôn có đấu tranh, cho nên luôn luôn có lo âu tính toán đủ thứ phân biệt. Là vì vậy con người gọi là luôn luôn bị bệnh, luôn luôn bị các pháp, các trần, và lay động. Bởi vì làm lay động như vậy mà không khi nào nhìn thấy bản chất thật của các pháp, cho nên không có cái nhìn khách quan công bằng. Và chính vì không công bằng cho nên chủ quan không công bằng, và chính vì không công bằng cho nên nó xảy ra những thứ bất công, tranh chấp với cái gì ở thế giới này, nó mới tạo dựng cái phiền não. Còn nếu có một cái nhìn khách quan thì nó sẽ công bằng. Và khi công bằng đó, thì là cái nhìn nó bình đẳng, là cái nhìn nó không cái nhìn ở nơi cái ngã của mình, mà nhìn ở bản chất thật của cái sự kiện nó xảy ra, mà không nhìn bằng cái khía cạnh của mình đứng nữa, mà nhìn là cái sự kiện nó xảy ra như thế nào. Và với cái nhìn đó thì sẽ thấy được mình là chúng sinh, sẽ thấy được mình cũng là một trong số các chúng sinh, và chúng sinh và chúng sinh thì bình đẳng, cho nên cái nhìn về mình và người tha nhân nó bình đẳng. Và khi bình đẳng như vậy cho nên nó không có phân biệt, nó có công bằng, và nó có thể thấy được cái bản chất thật của sự việc xảy ra. Thế vì vậy cái danh từ ở đây nói cái đức Phật người mang danh xưng là bất động, tức là chứng tỏ rằng là một cái sự giác ngộ của Ngài, một cái sức đại định, một cái trí tuệ. Tại vì khi bất động như vậy thì cái trí tuệ đó nó mới soi chiếu được thực tướng của các pháp, các không bị các pháp làm lay động. Và đức Phật người sử dĩ mang tên là bất động như vậy là bởi vì cái nhân địa, cái bồn khởi nhân địa pháp hành của Ngài, tức là khi pháp tâm tu hành, cái căn bản pháp tâm tu hành của Ngài là vô sân khổ, là phát nguyện vô sân. Thế nên Ngài còn có danh xưng là vô sân khổ Như Lai. Vô là không, sân khổ là giận hờn tức tối, nghĩa là Ngài không bao giờ giận hờn tức tối. Thì cái nhân duyên nó được kể ở trong kinh A Súc Phật Quốc, A Súc Phật Quốc Kinh quyển thượng có kể cái nhân duyên như vậy. Nó nói là về phía đông có một Phật quốc tên là A Tỷ La Đề. A Tỷ La Đề nó cũng là phàm ngữ luôn, dịch ra là diệu hỷ. Vì Phật quốc tên là diệu hỷ, đức Phật có danh xưng là Đại Mục Như Lai, thuyết các pháp Bồ Tát như lục độ cho các vị Bồ Tát ở cái cõi đó nghe. Bây giờ có tỳ kheo từ chỗ ngồi dậy sửa y phục quỳ gối, phải hướng tới Đại Mục Như Lai chắp tay và bạch rằng: bậc thiên trung thiên, tức là bậc trời của các trời, là chỉ cho đức Phật. Bậc thiên trung thiên, con nay muốn như chư Bồ Tát phát nguyện học những điều nên học. Thì đây tôi chỉ trích một phần thôi. Thì nhấn mạnh là con muốn học các pháp của chư Bồ Tát. Thì tỳ kheo mới chê. Thì Đại Mục Như Lai mới bảo rằng: những người mà phát nguyện học Bồ Tát đạo rất ít. Tại sao? Tại vì Bồ Tát đối với chúng sinh, ngay đến loài côn trùng đi nữa cũng không bao giờ phát tâm sân khỏe. Mà vì như vậy cho nên rất ít ai học nổi Bồ Tát Đạo. Tại vì học Bồ Tát Đạo phải có một cái tâm tham nhận. Thì cái căn bản của tất cả những Bồ Tát Đạo như mình biết là Bồ Đề Tâm. Pháp Bồ Đề Tâm thì là lấy đối tượng tu học là chúng sinh, chứ không phải lấy đối tượng tu học là mình. Mà vì chúng sinh mà phát nguyện tu, vì chúng sinh phát nguyện học, vì chúng sinh mà phát nguyện làm mọi sự, thì cái vì chúng sinh phát nguyện làm mọi sự, cái đó chân chính là Phật sự. Ở đây chúng ta ai cũng phải làm hết, ai cũng phải làm việc hết. Mình làm việc để mình giải quyết những vấn đề xung quanh mình trong cái đời sống. Chư Phật cũng làm việc, nhưng chư Phật làm việc không phải để giải quyết những vấn đề chung quanh đời sống của các ngài như mình hằng làm việc, mà chư Phật làm việc là để giải quyết những vấn đề chung quanh đời sống của hết thảy chúng sinh. Cho nên tất cả những việc làm của chư Phật là đối tượng để làm, đó là chúng sinh. Cũng giống như mình ban đầu đối tượng làm là cho chính mình, để sau khi mình có gia đình thì đối tượng mình làm cho gia đình. Và khi người có đối tượng mà làm cho gia đình, người đó là bậc cha bậc mẹ, và người đó thường chịu đựng hơn, chăm chỉ hơn. Còn nếu mình chỉ làm việc cho mình thôi thì mình có thể cái sức chịu đựng không bằng. Tại vì mình vì gia đình, vì con cái, vì vợ con, vì chồng con, cho nên phải chịu đựng. Nó có cái sức nó tác động. Thì chư Phật khi lấy chúng sinh làm đối tượng thì chư Phật như là cha mẹ chúng sinh vậy. Vì chúng sinh là đối tượng cho nên cái sức chịu đựng, cái sức làm việc của Ngài nó cũng tác động lên, cho nên mới có thể hành lục độ được, còn không thôi không học lục độ được. Thế như vậy thì chư Phật cũng làm việc hệt như mình thôi, nhưng mà cái công việc làm của Ngài giống hệt như việc làm của mình, không được gọi là Phật sự. Tại vì lý lẽ là mình không lấy chúng sinh làm đối tượng, nhưng mà chư Phật lấy chúng sinh làm đối tượng của mọi việc làm, cho nên việc làm mới được gọi là Phật sự. Thế thì cái người mà muốn đối tượng vì chúng sinh, tức là sự pháp của địa tâm mà đối tượng vì chúng sinh như vậy, mà vì chúng sinh như thế cho nên lấy chúng sinh làm đối tượng để tu, tức là lấy chúng sinh làm đối tượng để giữ giới như hôm qua có đề cập. Mà khi lấy chúng sinh làm đối tượng để giữ giới và để độ chúng sinh, cho nên không thể khởi tâm ác hại đến chúng sinh. Vì lẽ là nếu mà mình tinh tế thì mình có thể hiểu rằng là đôi khi chính cái tâm ác hại với chúng sinh nó được gọi là sân khỏe. Chẳng hạn bây giờ thành ngữ của người Trung Hoa có một câu gọi là tiếu lý tàng đao. Tiếu lý tàng đao có nghĩa là trong nụ cười nó chứa gươm dao. Tiếu là nụ cười, lý là bên trong, tàng là chứa, đao là con dao. Như vậy thì chính cái nụ cười của mình không phải là một hành động sân khỏe, nhưng quả tình nó mới là hành động sân khỏe. Như vậy sân khỏe không phải là giận dữ hét hò không thôi, mà sân khỏe chính là một cái ác tâm đối với chúng sinh. Và ngược lại, một cái hành động sân si của chư Bồ Tát đối với chúng sinh, hay là của ông bố đối với con cái trong nhà, có vẻ sân si lắm, nhưng mà nó lại không hẳn là sân si, nó không phải là sân khỏe, mà nó phát sinh từ cái thì đi thường đấy. Như vậy thì mình hiểu rõ cái yếu tố của chữ sân khỏe. Cái sân khỏe đó là tâm ác hại, là tâm độc hại. Cho nên cười, nhưng mà trong cười đó để giết người thì cười đó là sân khỏe. Vì vậy mà hồi xưa lâu tôi có giảng đấy, tôi có kể chuyện mà hòa thượng đánh con nai ấy. Và đánh con nai đó chính vì tâm tử bi, vì vậy hành động nó phải là sân khỏe. Hay, tức là nó tóm lại không khởi tâm ác hại là bởi vì muốn cứu độ chúng sinh, lấy chúng sinh làm đối tượng mà ác hại chúng sinh, thì như vậy chúng sinh hết thành đối tượng rồi, và đối tượng là cho mình, cho nên mình cứ sân khỏe. Và nếu đối tượng nó trong người thì không lý do gì để mình sân khỏe. Và như vậy cho nên khi Đức Phật, khi Đức Phật Đại Mục Như Lai này nói với lại vị tỳ kheo nói trên rằng là muốn tu Bồ Tát hạnh thì phải không thể phát tâm ác hại đối với chúng sinh, có nghĩa là phải phát tâm rộng độ chúng sinh, cứu họ, nghĩa là Bồ Đề Tâm, nghĩa là phàm làm cái gì cũng phải lấy chúng sinh làm đối tượng. Vị tỳ kheo nói trên mới bạch rằng: bậc Thiên Trung Thiên, con nay, con từ nay đến tận vị lai phát vô thượng chính chân đạo. Tôi lược đi cái đoạn giữa: nếu như đối với mọi loài còn phát sân khỏe tâm thì con là khi dối Như Lai. Tức là kể từ ngày hôm nay trở đi, khi con phát nguyện học Bồ Tát Đạo, học những pháp Bồ Tát mà Đức Đại Mục Như Lai vừa mới chỉ bảo cho chư Bồ Tát, thì con cầu xin xin học cái pháp đó. Thì từ nay cho đến tận vị lai, nếu mà con còn đối với một chúng sinh nào đó mà khởi một cái tâm sân khỏe, thì là con là người luống dối Như Lai, thì dối Như Lai. Bây giờ vị Bồ Tát đó do dụng tâm vô sân khỏe cho nên được Đức Phật đặt tên là Vô Sân Khỏe, tức là Asuk Bệ. Asuk Bệ có nghĩa là bất động hay vô sân khỏe. Như vậy thì mình thấy rằng là cái nhân địa tu tập của Ngài là chúng sinh làm đối tượng, cho nên cái tên của Ngài mình nghe ngay là biết là ngày lễ chúng sinh là đối tượng tu rồi, tại vì mình khi ngày dùng tâm tu vô sinh khỏe thì dĩ nhiên là đối tượng nó phải là tha nhân, tức là chúng sinh, nghĩa là Bồ Đề Tâm. Thì đó là một cái, đó là cái nhân địa tu tập của Xúc Lợi Phật. Hay là ở trong kinh Đại Bổn Tích, cái hội mà Bất Động Như Lai hội, Bất Động Như Lai hội cũng là nói về A Xúc Phật. Thì hội này có nói rằng bây giờ có một vị tỳ kheo tư duy như thế này. Đã. Các Bồ Tát đó, từ sơ phát tâm đầy đủ các tinh tiến, đầy đủ tinh tiến đó là chỗ nào, là đối với chúng sinh không còn bị sân khổ và dao động, đó là tinh tiến ba la mật. Mình có thể tinh tiến, tức là mình có thể hành trì tụng niệm mỗi ngày gia trì, nhưng mà đối với chúng sinh tâm bức hại vẫn còn, đối với chúng sinh tâm khoan dung chưa phát thì như vậy chưa đồng độ chúng sinh được. Nếu chưa đồng độ chúng sinh được có nghĩa là vẫn sống.